Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thời tiết Houston chắc là ăn đứt Dallas rồi, rất là lạnh anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Houston. Nghe nói là có tuyết thì rất là lạ. Nhưng mà không có lạnh bằng bên này đâu, chắc chắn là đều như thế. Tối ngày mai ở bên Dallas nhiệt độ xuống chỉ còn có 30, tức là thấp hơn nhiệt độ Đông Đá rồi đấy. Nếu mà anh Đăng Khoa bỏ một cái ly bia hay là ly Coca-Cola bên ngoài trời thì chỉ trong vài tiếng đồng hồ nó sẽ thành một cục đá. Ngày hôm nay thì chúng ta không có mưa, nhiệt độ lên cao vào khoảng 54, thấp nhất là 41. Nhưng mà thêm một cái đợt gió lạnh khác nó thổi về và làm cho ngày thứ năm là vào ngày mai rất là lạnh, xuống chỉ còn có 46 độ là cao nhất trong ngày và thấp nhất là 30. Và ngày thứ sáu thì cũng là một ngày lạnh ấm ấm trở lại trong cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Nhưng mà bất cứ sáng nào trong tuần lễ này thì quý vị đều phải mặc một cái áo rất là ấm, chứ không phải là chỉ là một cái áo vét không có đủ ấm đâu. Thưa quý vị thính giả, là chúng ta đang bước vào cái mùa lễ cuối năm. Có một cái bức thư của một đứa trẻ, đây là một cậu bé ở Virginia, có viết một cái lá thư cho ông già Noel. Và cái bức thư này đó là cậu bé viết là bởi vì cô giáo ở trong lớp yêu cầu là mỗi em phải làm một bài tập, tức là viết một bức thư cho ông già Noel nhân dịp Giáng sinh. Thì bà mẹ bất chợt đọc được cái bức thư này và đã đăng trên mạng Internet, trên Twitter, Facebook, và ngay sau đó thì rất là nhiều người có phản ứng. Khác hẳn với những cái gì mà chúng ta tưởng thì cậu bé viết trong cái bức thư có vẻ là không có hài lòng lắm về ông già Noel. Thì cậu viết như thế này là: thưa ông già Noel, con viết lá thư này cho ông là bởi vì con phải viết theo đúng như là yêu cầu ở trong lớp. Và con biết được rằng trong cái danh sách quà của ông chẳng có gì cả. Ngay cả cái danh sách quà tốt hay là những cái danh sách những cái điều tốt của ông cũng chẳng có cái gì. Và cuộc sống của ông cũng chẳng có cái gì cả. Và ông cũng không có biết được rằng là con đã gặp khó khăn như thế nào trong cái cuộc sống của con. Xin chào ông. Cậu bé này thông thường thì khi mà người ta viết một cái lá thư như vậy thì người ta ký tên là cái chữ yêu thương, có nghĩa là love. Nhưng mà cậu bé cũng không có viết cái chữ love vào trong đó. Đây là cái trường hợp mà có những khó khăn trong đời sống mà cha mẹ đang gặp phải về cái vấn đề mua quà. Có những cái cha mẹ bây giờ họ rất là khổ khi mà cứ đến cái mùa lễ như thế này phải mua quà cáp, trong khi đó thì có nhiều người họ lo sợ là cái ngân sách trong gia đình sẽ bị thâm hụt, tức là tiền bạc thì không có, nhưng mà tới mùa lễ Giáng sinh không lẽ lại không có quà. Ngoài cái việc mà chúng ta mua quà vợ tặng cho chồng, chồng tặng cho vợ, rồi cha mẹ tặng cho con cái lại tặng cha mẹ, rồi anh chị em tặng cho nhau, rồi lại tặng cho đồng nghiệp, tặng cho không biết bao nhiêu người. Vậy thì tiền bạc ở đâu chúng ta có? Và một số quý vị vẫn còn khó khăn trong cái vấn đề tài chánh. Cứ mỗi dịp mà cuối năm như thế này thì họ rất là lo sợ. Thì cũng là cái điều mà chúng ta thấy là nó sẽ tạo thêm những cái món nợ cho rất là nhiều người sau cái dịp lễ cuối năm. Thì hy vọng cái chuyện này nó không có xảy ra đối với lại anh Đăng Khoa nhỉ.
Dạ vâng, cuối năm thì rất là nhiều các cái lễ, vẫn như là Christmas thì mua quà tặng quà rồi. Mà đọc cái bức thư mà anh Quang Hưng vừa gửi đến thì thấy đúng là cái một đứa bé viết cái thư nó rất là đơn giản, nhưng mà nhiều khi nghĩ là trách móc ông già Noel. Nhưng mà khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta cứ nghĩ rằng là ông già Noel có thật, rồi cứ tới cái Christmas là viết thư muốn cái món đồ này, muốn cái món đồ nọ, và gửi đi, thì chúng ta vẫn hy vọng là sẽ nhận được cái món quà đó ngay đúng vào cái ngày Christmas, cũng rất là vui. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên chúng tôi xin đưa một cái bản tin về cái trong ở phía trong của Houston Chronicle, thì họ cho biết rằng là năm nay á, thì xét về cái việc mà những cái người di dân không có hợp pháp á, thì sáng nay anh Quang Hưng cũng có nói rằng là những cái người mà bị bắt ở biên giới đã giảm khoảng 25%. Thì các cái giới chức của Bộ Nội an Hoa Kỳ cho hay rằng là tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã có cái dấu hiệu giảm trong thời gian vừa qua, một phần đến từ việc là ít có sự trục xuất của cơ quan nhập cư Hoa Kỳ vào tháng 9 trước khi mà cái năm tài chính kết thúc. Cái số lần trục xuất của ICE, tức là Immigration Customs Enforcement, đã giảm 5%, xuống cái số người là 226.119 người trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2016 cho tới tháng 9 năm 2017. Những cái con số mới này đã đưa ra một cái nhìn chung về việc thi hành lệnh nhập cư mới dưới thời của Tổng thống Donald Trump, cho thấy là các cái vụ bắt giữ những người di dân bất hợp pháp tại biên giới đã giảm xuống cái mức thấp nhất trong 45 năm qua. Đặc biệt là trong năm tài chánh 2017 thì đã kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Trong cái thời gian này thì các cái giới chức, các nhân viên công lực của ICE đã bị chỉ trích rất nhiều trong năm nay, khi mà Tổng thống Trump đã có những cái thay đổi cũng như là dỡ bỏ những hạn chế về di trú dưới thời của cựu Tổng thống Obama đối với những ai có thể đang nằm trong tình trạng chờ trục xuất, tức là vi phạm và đang đợi ra tòa và chờ trục xuất. Thì Thomas Homan là phó giám đốc của Immigration Customs Enforcement nói là cần phải có thêm một cái hệ thống kiểm tra tốt hơn và chặt chẽ hơn. Ông nói rằng là cái số người bắt giữ năm nay chúng ta nhìn thấy có nghĩa là không có nhiều, tuy nhiên điều này không có nói lên rằng là các nhân viên không có làm việc, không có coi như là vượt qua được cái sự kiểm soát tại biên giới, thì không có nghĩa rằng là chúng ta đã thoát khỏi được cái sự kiểm tra của những cái người nhân viên công lực, và những người này vẫn tiếp tục rà soát những cái người mà di dân bất hợp pháp trên toàn Hoa Kỳ. Và ngoài ra thì cũng một cái khảo sát đến từ người dân Hoa Kỳ thì có cảm giác rằng là người dân Hoa Kỳ không thật sự welcome những người di dân mới đến Hoa Kỳ, và đây đa số là những người mà đến từ đảng Cộng Hòa. Và rõ ràng đây là những người mà ủng hộ những thay đổi về di trú của Tổng thống Trump, và có cảm giác rằng là những cái người này ít hiếu khách hơn so với trước đây. Ngoài ra một cái vấn đề nữa rằng là trong năm 2017 là cái nền kinh tế đang phát triển của Mỹ Tây Cơ, và có thêm nhiều công ăn việc làm tại đây đã giảm bớt phần nào số người cố gắng vượt qua Hoa Kỳ, bởi vì họ có thể đến tại Mỹ Tây Cơ và làm việc thì cũng có thể kiếm được những công việc tốt. Và các nhân viên tuần tra đã bắt giữ khoảng 310 người từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 9, và bao gồm là vài tháng cuối của chính quyền của Tổng thống Obama. Và con số này đã giảm mạnh vào đầu năm nay sau khi Tổng thống Trump bước vào tòa Bạch Cung. Tuy nhiên sau đó thì từ từ lại tăng dần lên sau mùa xuân, chủ yếu là do những cái gia đình và trẻ em đi chung từ Trung Mỹ đến Hoa Kỳ và xin tị nạn. Đương nhiên là trong số những người mà di dân không hợp pháp thì mà bị bắt giữ á, đa số là tới từ các quốc gia nghèo và nhiều tệ nạn như là El Salvador, Guatemala cũng như là Honduras. Tuy nhiên thì cũng có một số người đặt ra câu hỏi là nếu như trong trường hợp mà giảm bớt những số người di dân lậu vào Hoa Kỳ thì những công ăn việc làm vốn dựa nhiều vào sức lao động cũng như là làm việc tại các cái farm, những cái nông trại trước đây, thì sẽ kiếm ở đâu ra những người chịu làm những công việc nặng nhọc và khó khăn như thế này, khi mà người dân Hoa Kỳ á, thì thường không lựa chọn những công việc này và dẫn đến sự thiếu hụt một phần lực lượng lao động và nhân công. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, là tờ Đà Lạt ngày hôm nay cũng còn nhắc đến những cái nạn nhân của cái trận bão Harvey vừa rồi ở bên những cái vùng biển đó. Thì người ta cho thấy là đã hơn 3 tháng rồi sau cái trận bão Harvey vừa qua đánh vào cái khu vực Texas, thì đa số những người dân ở đây họ cho hay là họ vẫn chưa nhận được cái sự giúp đỡ nào về những cái điều mà họ đang cần. Trong khi đó thì chính phủ họ cũng nói rằng là họ sẽ cố gắng giúp đỡ những cái người có gọi là nạn nhân của cái trận bão vừa qua. Theo thống kê của Kaiser Family Foundation công bố vào ngày hôm qua thì họ thấy cũng không đúng như thế. Về cái cách mà người nhiều gia đình bây giờ trong cái vùng biển của tiểu bang Texas, họ vẫn tiếp tục gặp cái khó khăn khi mà cái trận bão số 4 đánh vào cái khu vực này gây thiệt mạng cho hơn 80 người. Thì một nửa trong số những cư dân được hỏi, họ nói rằng là nhà cửa của họ bị thiệt hại, họ mất công ăn việc làm, rồi họ cho hay là họ vẫn chưa có nhận được những cái tài nguyên hoặc là tiền bạc nào cần thiết để mà họ có thể giúp đỡ trong cái việc đưa họ trở lại cái cuộc sống bình thường. Tuy nhiên thì giới chức của chính phủ liên bang thì họ nói rằng là họ đã chấp thuận 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim để mà trợ giúp cho Harvey, và cái số tiền đó hiện nay đã đi về đâu. Tới giờ phút này thì có khoảng chừng 6 trong số 10 người khi mà họ nộp đơn xin trợ cấp của chính phủ thì họ bị từ chối, và họ nói rằng là họ không, chính phủ nói rằng là chưa có nhận được thông tin đầy đủ và họ sẽ cố gắng là sẽ xin lại thêm một lần nữa xem coi là có thể trợ giúp được họ hay không. Cứ khoảng chừng trong số 4 trong số 10 người ấy thì họ không có tin tưởng lắm về cái số tiền trợ cấp của chính phủ cho các trận bão Harvey có thể sẽ giúp họ được một phần nào, bởi vì cho tới giờ phút này tiền bạc thì vẫn chưa tới tay họ. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái này thì chúng ta biết rằng là đến lúc này vẫn còn rất là nhiều người họ đang gặp rất là nhiều cái khó khăn sau khi cái cơn bão Harvey đi ra, gây ra đối với cư dân của thành phố Houston. Thì nhiều người vẫn đang cố gắng xin các cái trợ cấp từ chính phủ, tuy nhiên có những người may mắn họ đã có được những cái sự trợ cấp, nhưng mà cũng có những người thì đến lúc này vẫn còn phải đợi bởi vì thiếu giấy tờ rồi, và cũng có quá nhiều người họ xin cùng một lúc, cho nên rằng là cũng rất là khó để chính phủ có thể giải quyết. Và chúng ta biết là mùa đông đã đến rồi, và cũng có nhiều người họ vẫn phải sống tạm, phải sống nhờ ở những cái nơi khác, thì cũng rất là khó khăn đối với những người này. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới họ sẽ nhận được những cái trợ cấp kịp thời đến từ chính phủ cũng như liên bang để mà có thể vượt qua cái khó khăn do cái cơn bão Harvey nó đã gây ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua tại tiểu bang Texas cũng như thành phố Houston. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng ngày hôm nay. Xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ tư thật nhiều niềm vui bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.